Tình con nuôi con 18 năm tuổi, nuôi con 18 năm tuổi, nhưng con gái con đã tự tử chết được hơn một tháng nay. Cũng là người mẹ đau khổ đấy. Nhưng mỗi người mẹ trên thế gian này đều có những người đau khổ và những người vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì cũng một lúc nào đó thôi, cũng phải đau khổ các quý vị. Đó, cho nên thì thôi, tất cả nó là cái nhân duyên. Phạm pháp đều là do duyên. Con cái nó sinh vào gia đình chúng ta, như trong kinh Đức Phật, hoặc là để báo ân, hoặc để báo oán, hoặc để đòi nợ, hoặc để trả nợ. Tất cả nó chỉ ở trong bốn cái này thôi. Hoặc báo ân, hoặc báo oán, hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ. Nếu mà sinh vào để báo ân á, thì nó làm cho cha mẹ dòng họ là gì? Dạng người hãnh diện. Nếu nó sinh vào để báo oán thì nó gì? Làm cho cha mẹ khổ cực, suốt ngày đi trả nợ với nó. Thậm chí suốt ngày có khi phải đi vào mang cơm đến nhà tù để thăm nó, mang đồ ăn đến nhà tù để tiếp tế cho nó. Đã sinh vào để báo oán đấy. Nó làm cho gia đình khổ đau, phiền não, mất hết đi những cái uy tín, cái tiếng thơm với họ hàng, làng xóm, láng giềng, vân vân. Đã sinh vào để báo oán. Sinh vào để đòi nợ là sao? Từ khi nó sinh vào nhà mình, nhỏ thì nó ốm đau, bệnh tật. Lớn lên thì nó gì? Nó nghịch ngợm mà phá phách, cờ bạc, rượu chè, cá độ, vân vân này nọ kia. Đến giờ đất đai nhà cửa cũng phải bán để chuộc nợ cho nó, hết sạch sành xanh. Đấy gọi là nó sinh vào để nó đòi nợ. Đấy. Còn sinh vào để trả nợ này, từ khi sinh ra cho đến lớn lên là rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, học hành chăm chỉ, giỏi giang, ra trường làm việc lương cao, làm được bao nhiêu về đưa hết cho bố mẹ. Nhưng vừa được có một thời gian, vài năm, thậm chí vài tháng, ngoan như thế, hiền như thế, hiếu thảo như thế, nhưng vừa đến cái lúc nó làm ra tiền, nó đem lại cái niềm an vui hạnh phúc cho gia đình, bố mẹ, người thân, đùng một cái hoặc bệnh tật, hoặc tai nạn, hoặc này nọ kia, các cháu nó ra đi, làm cho người sống gì, với người mất là gì, chia ly cách biệt, người sống thì đau khổ vô cùng các quý vị. Ấy nó ngang ngược, ngạo nghễ, hư hỏng, nó mất thì cũng thương, nhưng mà nó đỡ xót. Nhưng nó ngoan hiền, hiếu thảo, giỏi giang, chăm chỉ, mà cả nhà, cả họ, cả phố, cả phường, cả thôn, cả xóm, cả dân, cả xã đều quý mến, mà các con nó mất, các cháu nó mất. Đấy mà là cái điều gì? Chúng ta người còn sống ở lại là gì? Đau khổ xót thương vô bờ vô bến. Nhưng biết làm thế nào được? Đức Phật nói đấy là nó sinh vào để nó trả gì? Trả nợ. Nó trả đến đó là hết. Và nó đi gì? Nó tiếp tục, nó đi tìm một người cha, người mẹ khác. Mà nó cần phải gì? Cần phải đến để trả ân hay trả nợ, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ gì đó tiếp tục. Cho nên sống ở cái thế giới xa bà này, nó thế đấy, nó như một cái vòng gì? Vòng quay, như một cái bánh xe nó quay. Có phúc thì đi lên làm trời, làm người. Mà kém nữa thì xuống một chút là Atula, là quỷ thần. Kém xuống nữa thì là súc sinh, xuống thì nữa là ngạ quỷ. Và xuống đến tột cùng thì là địa ngục. Luân hồi lục đạo khổ lắm thay. Tại chốn tiêu dao thẳng chỉ bày. Ở đây, nơi này là nơi tiêu dao chưa? Tiêu dao nơi tu tập cũng có thể là nơi tiêu dao. Nơi cảnh Phật trang nghiêm đẹp đẽ có thể là nơi tiêu dao du ngoạn cho chúng ta. Tại chốn tiêu dao thẳng chỉ bày. Nếu muốn thoát khổ, duy học Phật, tu tâm dưỡng tính, được thoát ngay. Thỉnh thoảng làm thơ quê một tí. Tại nhiều việc thôi. Còn ít việc, ít việc như ngày xưa hay nhập thất hay ngồi thiền ấy, có thể là giảng toàn bằng thơ được các quý vị. Nhưng mà cái tâm nó phải gì? Nó phải tĩnh. Dạo này nhiều việc quá, tôi mong rằng khoảng độ chục hơn chục năm nữa mà quay lại nhập thất được nhiều thì giảng cho chúng ta nó sâu hơn được thì tốt. Bây giờ thì làm công việc nó nhiều, nói với các quý vị chứ công việc nó nhiều mà nó cũng cái tâm mình nó cũng ảnh hưởng, cái định mình nó cũng ảnh hưởng, sức định và cái tâm mình nó cũng ảnh hưởng. Cho nên có thể nó chưa được sâu lắm, nhưng bây giờ mà sâu quá thì nhiều người mới đến chùa thì khó nghe. Cho nên thôi cứ dân dã thế này, mọi người nghe cái hoan hỉ vui vẻ là được. Cố gắng sống đấy vài chục năm nữa, biết đâu lúc đó thầy tu lâu, tu sâu, tu cao lên rồi thì giảng gì, lời lời nói ra được Phật Tam Bảo gia hộ như là gì, như phun châu nhà ngọc thì sướng quá. Như rồng phun châu nhà ngọc thì lúc đó thì lời lời nói ra đều là gì, là tương ưng với lời Phật Bồ Tát. Còn bây giờ lời lời nói ra là gì, chỉ là lời của phàm phu tăng mà thôi. Thế thôi, nhưng mà thôi cứ nghe, học được đến đâu thì học, ghi nhận được đến đâu thì ghi nhận, làm được cái gì thì làm, tốt đạo đẹp đời đã các quý vị. Sau này dần dần mới tu sâu hơn thì càng tốt. Đang trả lời cái câu hỏi của Phật tử này, nói là đấy, người mẹ đau khổ, có đứa con như thế, cho nên thầy mới nói là không phải một mình Phật tử này khổ đâu, người mẹ này khổ đâu, mà rất nhiều người ở trong hội trường này cũng khổ. Mỗi người khổ một kiểu, thầy tin rằng trong này có rất nhiều người khổ, chứ không phải một mình bà mẹ này khổ đâu. Khổ vì con cái, khổ vì chồng con trai thì có cái khổ vì vợ, con gái thì khổ vì chồng, bố mẹ thì khổ về con, ông bà thì khổ về con, về cháu, hoặc là con cái thì khổ về bố mẹ, cháu thì khổ, cháu chắt thì khổ về ông bà, vân vân. Mỗi một người một cái nỗi khổ niềm đau khác nhau. Có khổ có đau chúng ta mới cùng nhau ngồi đây để học Phật chứ. Học Phật để làm gì? Để chúng ta tu. Tu để gì? Để sửa cái khổ đau, để cho dần dần, để biến cái khổ đau đó thành gì? Thành cái sự thanh tịnh, an lạc, thảnh thơi, giải thoát, niết bàn, không còn khổ đau nữa. Chứ còn các vị mà không còn khổ đau thì xin thưa chắc là các vị sẽ không ngồi đây đâu. Người ít người nhiều thì vẫn còn chút chút khổ đau, các vị mới đến đây, chứ không có ngày mới Tết xong bận bị bỏ sừ ra đến đây để cùng với ông sư Thịnh ngồi đây để làm cái gì, đúng không? Không, người lắc đầu. Có cụ lắc đầu. À không, cũng có những trường hợp đến đây không phải khổ đau, mà đến đây để cầu pháp, để làm giàu cho tâm. Không làm giàu rồi về tiền tài của cải, mà làm giàu cho tâm bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng niềm tin kiên cố vào Tam Bảo, bằng sự tu tập tinh tiến để một đời cầu giải thoát, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cũng có những trường hợp đấy, họ không còn cảm thấy khổ đau khi mà hiểu giáo pháp, họ cảm thấy cuộc đời là gì? Cho dù nó đến sớm hay đến muộn, cho dù là bệnh tật hay là khỏe mạnh, cho là vui tươi hay là gì, lúc vui sướng có tiền hay là lúc tiền khô cháy túi, tất tần tật. Họ hiểu đó là gì? Là thế gian là vô thường. Chỉ có gì, giáo pháp của Đức Phật mới đem lại chúng ta cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Khi chúng ta không còn phải chấp vào của cải, danh vọng, chức tước, tiền tài ở bên ngoài nữa, chúng ta mới cảm thấy gì? Nội tâm an lạc, thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên họ đến với Phật Pháp, đến với hội trường, đến với giáo pháp, đến với pháp hội này chỉ là để gì? Để cho tâm họ được an yên, được nghe giáo pháp từ nơi các quý thầy khuyến khích, động viên, giáo hóa, để cho họ vững tâm bước tiếp trên con đường cầu đạo cho đến ngày giải thoát vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về với A-di-đà Phật thì lúc đó là tính sau. Cũng có những trường hợp như thế, nhưng cái đấy xin thưa vì rất ít. Còn đại đa số là cũng đau khổ hoặc phiền muộn hoặc có công việc gì đó mới đến đây. Thầy là thầy cứ nói thật, có gì không phải là các cụ, các Phật tử cứ cho một tràng pháo tay. Vỗ tay hôm nay đúng như là chưa ăn sáng thôi. À, thầy hiểu rồi. Hôm qua có hòa thượng, cho nên vỗ tay hôm qua nó cũng phải khác. Hôm nay không có hòa thượng, cho nên vỗ tay nó cũng khác, đúng không? chưa thấy được cái khí thế như buổi sáng ngày hôm qua. Mà hôm qua buổi sáng có hòa thượng á thì nó khác. Khi hòa thượng vừa về khỏi mà cái thầy lên á, vỗ tay nó cũng đã yếu đi 10-20% rồi. Chắc là có khi cũng là mỏi tay. Được mỗi cái dòng giữa này thôi, cái dòng bên mà đặc biệt cuối cuối, bên này cuối cuối có thấy cái gì đâu. 10 người mới thấy một cánh tay giơ lên. Đấy. Chưa, 10 người lại được thêm khoảng 3 cánh tay, còn 7 cánh tay chưa thấy đâu. Đấy. Tỉnh ngủ chưa? Hay chứ, ông sư hay phết đấy chứ nhỉ. Đấy là phương pháp làm chúng ta tỉnh ngủ, chúng ta bớt gì? Bớt con ma hồn trầm nữa. Đấy là cũng là phương tiện đấy các quý vị. Rồi đọc tiếp câu hỏi Phật tử này. Nỗi thống khổ đớn đau của người mẹ mất con không thể nói nên lời, nhất là con gái con lại lựa chọn một cái chết đau đớn bằng cách thắt cổ tự tử. Bạch thầy, con được biết những người tu những người tự tử sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, muôn kiếp không được siêu thoát. Những đau khổ do cực hình tra tấn mà con gái con phải gánh chịu thật khủng khiếp, không thể nói hết được. Bạch thầy, con phải làm gì để cứu giúp con gái con thoát khỏi ngục khổ? Bạch thầy, con gái con liệu có thể siêu thoát không, hay muôn kiếp phải chịu khổ nơi địa ngục? Bạch thầy, con phải làm gì để thoát được nỗi thống khổ đau đớn của người mẹ mất con? Bạch thầy, nhiều khi con nghĩ quẩn lắm, con cũng chỉ muốn giải thoát cho bản thân, đó là tự tử thôi. Không, câu đấy, câu chốt đấy thầy thêm vào đấy. Muốn giải thoát kiểu đấy thì hỏng rồi. Đấy. Mỗi ngày con sống là mỗi ngày con day dứt và thương nhớ con mình, xin thầy giúp con. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, mỗi người đến thế gian này là một cái nghiệp lực khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà những người đó lại đan tâm tự mình đoạn sống mạng sống của mình đâu, mà nó có nhiều nguyên do sâu xa lắm. Có những nguyên do cuộc sống, mâu thuẫn giữa người sống với người sống trong cùng một gia đình, tức là cha mẹ, anh em hoặc vợ chồng, con cái trong một gia đình, khiến cho họ không có lối thoát, họ nghĩ quẩn và họ gì? Họ quyên sinh tự tử. Có những mâu thuẫn, nó không phải do người thân mà do gì? Do cuộc sống xã hội nó, gọi là nó gì, nó căng thẳng quá. Người ta không đạt được những cái mong muốn, cái yêu cầu của người ta, thì người ta sẽ nghĩ gì? Thất vọng. Và người ta nghĩ đến cái cảnh gọi là quyên sinh tự tử. Nhưng cũng có những trường hợp là do gì? Do họ không làm chủ được bản thân, bị một cái thế giới vô hình nào đó nó dẫn dắt, nó xúi bẩy, và nó gì? Nó làm cho con người ta không thể khống chế được mình, dẫn đến cái vấn đề quyên sinh tự tử. Cái này có. Cho nên xin thưa các vị, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thấy có những cái trường hợp quyên sinh tự tử thật sự là rất đáng thương. Như trường hợp Phật tử này nói, con gái như thế, đau lòng lắm chứ. Nuôi đến 18-20 năm trời như vậy, đùng một cái cháu nó như thế, con nó như thế, người làm cha làm mẹ xót xa lắm chứ. Mà càng thương bao nhiêu thì càng xót bấy nhiêu. Cái này thì chỉ có những người trong cuộc mới biết nỗi đau nó, đau đến là tận cùng của nỗi đau nó như thế nào. Ngày xưa khi mà anh trai thầy mất, thầy cũng có thể nói là đau đến tận cùng của nỗi đau. Người thân của mình yêu thương nhất mất đi, mình mới cảm nhận cái nỗi đau nó đau đến mức độ nó không có một cái gì có thể diễn tả được. Xin thưa các quý vị. Cho nên á, ở đây thì thầy cũng phần nào cũng hiểu được và cảm thông, và ở đây cũng chia sẻ với Phật tử là người mẹ này. Cái nỗi đau ấy thì quả thật là không có cái gì có thể chữa lành được ngoài Phật Pháp. Bây giờ chỉ có học Phật Pháp, nương vào lời kinh tiếng kệ của Đức Phật, nương vào giáo lý nhân quả được của Đức Phật, mà hiểu được các Pháp đều là do nhân duyên. Duyên hợp thì đến thì có, duyên tán thì đi thì hết. Tất cả mọi vạn sự vạn vật trên thế gian này, sinh lão bệnh tử thành trụ hoại không, của nhân sinh, của sơn hà đại địa, tất cả đều là do nhân duyên. Chúng ta cũng không thể nào mà xoay chuyển càn khôn làm chủ vận mệnh hết được khi chúng ta còn là một phàm phu, xin thưa các quý vị. Cho nên đèn nhà ai nhà ấy thắp, cơm nhà ai nhà ấy ăn, niềm vui nhà ai nhà ấy hưởng, nỗi buồn nhà ai nhà ấy khổ. Nó gõ cửa sớm hay muộn mà thôi các quý vị. Ở lại thế gian này Đức Phật nói là gì? Là khổ mà. Không khổ cái này thì khổ cái khác, không khổ kiếp này thì khổ kiếp khác. Nếu như chúng ta vẫn trôi lăn lặn hụp ở trong cõi thế gian luân hồi lục đạo này. Chính vì vậy Đức Phật mới từ bi thương xót, mới dạy cho chúng ta muốn thoát khổ vĩnh viễn chỉ duy nhất chỉ có con đường gì? Tu tập để giác ngộ và giải thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà cái phương pháp dễ nhất để được giải thoát vĩnh viễn không bị sinh tử khổ đau ràng buộc nữa, đó chính là gì? Pháp môn niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương về cõi cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đây là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni biết rằng cái thời mạt Pháp này chúng ta tự tu, tự giải thoát, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ thì khó khăn vô cùng khó khăn. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết cái Pháp môn nương vào tự lực phát nguyện tu hành, tha lực là Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Cho nên tự lực và tha lực giống như gì? Chúng ta cưỡi trên chiếc thuyền buồm mà gì? Răng buồm lên thuận theo chiều gió thì sẽ mau tới gì? Tới bờ, tới bến. Giống như chúng ta đi từ đây sang Mỹ mà đi bộ biết bao giờ đến, mà có vé, có tiền mua vé máy bay, chúng ta ngồi lên đó khoảng mấy chục tiếng đồng hồ sau là tới thôi. Muốn đi du lịch trên khắp các quốc gia trên thế giới chỉ cần có tiền mà làm visa và chúng ta ra sân bay và chúng ta lên ngồi ngủ một giấc, vài giấc lên trên máy bay là đi đến đất nước đó thôi. Cho nên chúng ta muốn được vãng sinh Tây Phương thì phải tu nhân tích đức hành thiện. Trường hợp Phật tử này hỏi làm thế nào để cho gì con thoát khổ, vì đọc trong kinh nói rằng những cái tội nhân mà quyên sinh tự tử phần lớn sẽ đọa gì? Các địa ngục khổ, địa ngục A Tỳ hoặc một trong 18 tầng địa ngục lớn khổ, vân vân. Cái này trong kinh Đức Phật dạy có đúng không? Đúng. Nhưng những trường hợp mà vào đó không thể thoát ra được, hoặc mãi mãi, hoặc là lâu dài không thể siêu sinh, không thể siêu thoát được, đó là những trường hợp là gì? Không có người thân để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, không có người thân để tụng kinh niệm Phật tu tập công đức để hồi hướng cho họ. Nhưng còn trong kinh Địa Tạng nói gì? Người thân quá cố, tội khổ, chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục. Nếu có người thân trên dương thế này, trên dân gian này, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm tín kính thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức này để hồi hướng cho những người quá cố đã khuất kia ở dưới cõi âm. Họ cũng gì? Trong nói là trong kinh nói là 7 phần công đức của người sống chúng ta tu tập thì người sống được 6, người chết được hưởng 1 phần. Chúng ta cứ tu tập dần dần, mỗi ngày đem một phần công đức để hồi hướng cho họ, hay mỗi một lần tụng kinh đem một phần công đức đó để hồi hướng cho họ. Nếu chúng ta nhất tâm tu tập, tụng kinh niệm Phật được nhất tâm, thì công đức nó được gì? Ví dụ chúng ta nhất tâm thì được 1000 phần, chúng ta đem hồi hướng 1 của phần 1000 đó được nhiều chưa? Được bao nhiêu? Nếu chỉ được 1 phần, chỉ được có 6 phần thôi, được 7 phần thôi, thì 7 phần thôi thì đem chúng ta hưởng 6 còn 1. Nhưng chúng ta thì được nâng lên 10 của lần 7 phần đó, hoặc là 100 lần của 7 phần đó, hoặc là 1000 lần của 7 phần đó, hoặc 1000 lần của 7 phần đó. Thì các vị nghĩ xem, 1 trong 1000 lần của bạn đó, của 7 lần đó thì có nhiều không? Rất nhiều. Cho nên người tu chúng ta cốt ở gì? Lòng thành dâng trọn Đức Như Lai. Tức là cái lòng thành của cho chúng ta dâng trọn lên Đức Như Lai. Con nay quỳ kính dưới Phật đài, tâm thành khẩu xưng thân lễ, ý quán tưởng danh hiệu A Di Đà Phật hay danh hiệu Đức Phật, con niệm gì? Con niệm hoài, hay là con có thể lạy ngài hay gì gì đó, hay là niệm danh hiệu ngài, hay là tâm thành con nay niệm danh hiệu ngài, hay là con nay chí thành chí kính niệm danh hiệu ngài, vân vân gì đó. Nhất tâm mà làm tu tập như thế thì công đức cái trọn vẹn viên mãn là vô lượng vô biên. Đem công đức ấy mà hồi hướng cho thì cánh cửa A Tỳ địa ngục tự nhiên cũng sẽ mở ra. Quán Âm Thế Chí Bồ Tát Địa Tạng Đại Sĩ sẽ, đặc biệt là Địa Tạng Đại Sĩ và cũng như là Mục Kiền Liên Tôn Giả hoan hỷ vào tận trong đó để phóng đại quang minh tiếp rước dẫn dắt người thân quá cố của chúng ta ở trong đó thì đi ra nhân gian, hoặc sinh cõi người, hoặc sinh cõi trời. Thậm chí nếu có đủ phúc duyên tín tâm niệm Phật, nghiệp hết phúc sinh, có khi còn theo sau Phật về cõi cực lạc được nữa cơ các quý vị. Cho nên Phật tử này cũng đừng có quá lo là sợ rằng không thể cứu được con gái mình thoát khỏi cảnh địa ngục A Tỳ, địa ngục tăm tối, đừng có lo. Đối với chúng sinh tội nghiệp vô lượng thì Phật pháp gì có thần lực ở vô biên, bên kia vô lượng tội lỗi thì bên này có vô biên phương tiện, vô biên công đức, vô biên cái cách hóa độ của chư Phật Bồ Tát. Cho nên không phải lo cái việc đó. Các Phật tử chúng ta, đặc biệt Phật tử này, cứ nhất tâm mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát để hồi hướng, cũng như pháp hội này cũng làm bài vị để hồi hướng, thầy cũng như các sư và các đại chúng cũng nhất tâm cũng hồi hướng chung cho gì cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của chúng ta, nhân đến bách gia trăm họ oán thân bình đẳng, chúng ta đều nhất tâm hồi hướng cho và đều nguyện cho gì người thân của chúng ta đã quá vãng, không chỉ một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp, cũng sớm được thâm nhập Phật pháp, phá mê khai ngộ, tu tập dần dần đều được giải thoát giác ngộ như chư Phật Bồ Tát vậy. Có lẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay đến đó tạm thời dừng lại.